You're listening to a podcast series from Vietcetera Production.
Xin chào các bạn đã quay trở lại với chương trình The Money Date. Ngày hôm nay mình có một vị khách mời mà mình cũng hay rất là tò mò về cái công việc cũng như là cái sự nghiệp của vị khách mời ngày hôm nay. Rất vui ngày hôm nay được mời đến chương trình Thùy. Thùy hiện tại là COO và co-pioneer của The Century. Bây giờ để cho khán giả hiểu thêm về em và cái công việc em làm thì em có thể nhìn máy quay của em và giới thiệu bản thân mình, và trong phần giới thiệu thì sẽ phải dụng chữ tiền.
Em là Thùy Hoàng, co-pioneer của The Century. Đầu tiên, core business của The Century là asset management, là quản lý dòng tiền của các dự án bất động sản. Thì dòng tiền là bao gồm doanh thu và cả chi phí. Commercial office thì có rất là nhiều cái chi phí, nhưng mà doanh thu thì từ tiền thuê của khách hàng và các cái phí quản lý. Thì chi phí là bao gồm tất cả các cái phần liên quan đến tòa nhà như điện, nước, bảo vệ, vệ sinh, hoặc là các cái phần mà sửa chữa các cái thiết bị hay bảo hành, bảo trì, bảo dưỡng các cái hệ thống. Xong sau đó The Century, during COVID là The Century có một cái business landed on our laps, tức là trên trời rớt xuống. Thì một cái công ty khách hàng của một tòa nhà ở 15 Lãnh Tôn đang quản lý đã hủy hợp đồng với chủ đầu tư, thì bên em phải tự vận hành cái flexible office đó. Thì hiện tại là The Century có 3 flexible office đến thời điểm hiện tại và một cái co-living. Và thường thường mọi người đang là một cái trend trên thế giới, thì mọi người đang hay nói tới co-living, co-working, rồi lifestyle space sẽ là một trong những cái mà nó sẽ đi với nhau together. Thì trong tương lai là The Century cũng mong muốn sẽ làm được nhiều cái event liên quan đến lifestyle, làm được nhiều cái real estate liên quan đến lifestyle and co-working, co-living together để build được cái business của tụi em sau trong tương lai.
Ok, bây giờ giới thiệu, gần như là toàn giới thiệu công ty, giới thiệu bản thân đi.
Giới thiệu bản thân hả? Thì em là
em là học... công ty của em.
em đi học 10 năm ở bên Mỹ, từ lúc em 14 tuổi đến khoảng 22 quay về Việt Nam là khoảng 5 năm trước. Quay về Việt Nam thì đi làm, học về economics cũng liên quan đến tiền, nhưng làm đa số làm research, liên quan đến con số, liên quan đến tiền thì làm research. Thì em đã từng làm research cho Federal Reserve Bank of New York, gọi là nghiên cứu tài chính cho thị trường kinh tế của Mỹ.
Tức là bạn ấy đã tiếp cận tiền từ một cái lăng kính nó vĩ mô hơn rất là nhiều.
Macro, rất là macro. Thì tất cả những cái liên quan đến lãi suất, lợi nhuận hay là inflation, là lạm phát của đất nước Mỹ, thì cái core business của Fed là stable inflation and gọi là stable interest rate as well, hoặc là increase or decrease stable interest rate. Thì tụi em nghiên cứu có rất là nhiều mảng liên quan đến tiền, ví dụ như tài chính về quốc tế, là ngoài nước Mỹ ra, tài chính trong nước Mỹ, ngân hàng, bất động sản,
ngoại tệ,
exchange rate. Đó, thì policy, how policy making changing the interest rate.
Ok. À, ngoài ra thì tí thì quên, nhưng mà cũng phải giới thiệu thêm một vị khách mời rất là đặc biệt nữa của ngày hôm nay. Đó là em bé cún của Thùy, tên là Habibi. Bé mới có mấy tháng tuổi thôi mà bé đang nằm rất là yên tại tại cái bàn này.
Actually là cái office dog, tại vì tụi em là một cái văn phòng đầu tiên mà allow pet friendly, nhưng mà chỉ là allow dog thôi, tại vì mèo thì mọi người có nhiều người nước ngoài người ta bị dị ứng á, nên là tụi em cũng hơi ngại, cho nên chưa biết có nên cho mèo hay không.
Đợt trước ở Vietcetera cũng có một bé cún mà mọi người ở văn phòng hình như bên em cũng gọi vậy á, gọi là Chief Happiness Officer,
chó,
tức là chó. Thì những em bé cún này là mang đến rất là nhiều niềm vui cho các bạn ở văn phòng. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần đầu tiên. Đây sẽ là một cái phần mini game nho nhỏ mà ở đó khách mời bây giờ sẽ từng lần lượt đọc các cái câu statement về bản thân họ có liên quan đến tiền. Nhiệm vụ của An sẽ là đoán xem cái câu này nó đúng hay không. Thì bây giờ mời Thùy đọc câu statement đầu tiên về bản thân em.
Câu đầu tiên của em là tôi không bao giờ có tiền mặt trong người.
Anh nghĩ cái này bây giờ nó khá là phổ biến rồi, nên là anh mạnh dạn đoán câu này là đúng.
Đúng.
Ok, rồi.
Tức là rất ít Tại vì em rất ghét cầm tiền mặt. Hồi xưa còn cái thời mà đồng tiền cắt là em cực kỳ ghét luôn. Mà ở bên Mỹ là em cực ghét cầm tiền mặt luôn.
Anh cũng ghét.
Nên bây giờ mà kỳ trước em đi qua Mỹ tháng 4 á, là cầm điện thoại hoặc là bạn em á, là không bao giờ cầm bóp ra đường. Yeah, like everything is Apple Pay and Samsung Pay. Nên là nó link vô thẻ debit credit hết luôn. Nên nó cầm cái máy ra nó gõ một cái xong.
Anh cứ nhớ là hồi xưa kiểu hoặc là tiền bây giờ có tiền mặt ấy là anh kiểu, tại vì cái ví của anh không phải là một cái ví bình thường mà nó là một cái ví đựng thẻ thôi. Cho nên là mỗi lần mà có tiền mặt là cứ hay phải nhét vào túi quần hay là kiểu vào áo các thứ, mà xong rồi cuối ngày giặt quần áo cái tiền đấy nhiều khi cứ để quên ấy. Nó cứ bay hết ở trong máy giặt. Mà kiểu nói chung là rất là khó quản lý.
Cho nên em rất ghét cầm tiền mặt, mà mọi người cũng nói là trời ơi Việt Nam mà phải cầm tiền mặt, nhưng mà giờ em thấy mấy cô bán nước cũng mô
hết mà.
Cho nên là cầm tiền mặt chỉ cho mệt.
Câu tiếp theo.
Rồi câu thứ hai. Tôi không biết bỏ tiền tiết kiệm cho đến 2-3 năm trước đó.
Thì trước đấy thì em làm gì với tiền?
Em cứ để trong tài khoản thôi. Hoặc là xài cho hết đi làm gì.
Lý do tại sao mà 2 hoặc 3 năm trước em lại quyết định tiết kiệm?
Tại vì em nghĩ là đến lúc đó em có suy nghĩ về việc có con. Thì em có suy nghĩ là bây giờ cũng 24, 23, 24, 25 tuổi rồi, mà bây giờ không có cái gì cho gia đình cho con, lỡ đùng một cái có chồng có con thì sao? Thì sau em kiểu không có một đồng nào trong túi thì làm sao? Thì chả lẽ xin tiền ba mẹ thì cũng kỳ quá, nên là em nói ok thôi.
Lúc đấy chắc gì phải xin, lúc đấy có khi ba mẹ cho tiền đó.
Thì người ta cho thì mình nhận thôi, nhưng mà ý là mình cũng muốn là mình có một cái không gian để mình thoải mái với cái quyết định của mình.
Nhưng mà anh nghĩ cái việc tiết kiệm khoảng 2 đến 3 năm trước ở cái tầm tuổi đấy, anh nghĩ là cũng make sense thôi. Câu này là đúng.
Nửa đúng. Là sai. Actually là lúc em mới về Việt Nam là em đã nghĩ đến chuyện tiết kiệm rồi.
Và lúc đó là...
Là 5 năm trước.
5 năm trước.
Dạ. Thì mặc dù là lương làm cũng không có bao nhiêu. Nhưng mà tiền bố mẹ hay cho đi đây đi đó, nhưng không đi thì rất là tiết kiệm. Nhưng mà bỏ vô các cái đầu tư rồi. Ví dụ như... ba mẹ chắc cũng không đồng ý lắm, nhưng mà bỏ vô Bitcoin.
Mình nói xong.
Xong rồi bỏ vô tiết kiệm, kiểu mỗi tháng bỏ vô vài triệu, còn tháng nào dư thì vài chục triệu nha. And then
wow. Đây là một flex các bạn ạ, đây là trào lưu flex mà mọi người hay nói đến dạo này.
Ông mà không có nhiều, ít lắm, nhưng mà ý là em cứ để thôi, chứ em cũng chả biết làm gì. Nhưng mà bây giờ, ví dụ như vài năm, 2-3 năm nay á, thì lại chia ra. Tức là tiết kiệm ngân hàng là một cái là dễ nhất, là tại vì mình tiền mình vô lương và mình cứ bỏ vô tiết kiệm là dễ nhất. Nhưng mà em có chia ra, ví dụ như quỹ đầu tư một ít, tức là lâu lâu bỏ vô, cứ bỏ vô, tại vì nó tự đẻ mà. Kiểu người ta tự cộng gộp lại rồi này nọ kia. Nên là lâu bỏ vô một tháng bỏ vô ít nha.
Thì nó kiểu đa dạng hóa cái danh mục của mình.
Đúng rồi, là quỹ đầu tư. Thì trong cái quỹ đầu tư nó sẽ có là mạo hiểm hay là đầu tư an toàn nha. Thì cứ chia ra một vài 4-5-6 quỹ gì đó, cứ để đó.
Ok. Rồi câu cuối cùng.
Tôi đầu tư cho crypto và lời trên 800 triệu, gấp vài chục lần với vốn ban đầu.
Đúng không? Tại vì em vừa nói là em đầu tư cho tiền vào Bitcoin.
Nhưng mà 800
nhưng mà
triệu.
Cái số tiền đấy khá là cụ thể. Anh nghĩ là đúng.
Đúng cái thời đỉnh điểm của nó.
Tại vì em giữ đến bây giờ cho nên là nó đã không còn.
Đúng rồi. Mà lúc đó là em cũng muốn bán lắm á. Nhưng mà tại vì em nói, ủa nhưng mà giờ bán rồi, cái xong rồi lấy tiền nó làm gì nữa. Không biết làm gì. Cho nên thôi cứ để đó, xong rồi lúc sau nó tụt réo. Bây giờ thì cũng ok rồi. Nhưng mà cứ vậy.
Ok.
Không còn vài chục lần nữa, mà chỉ vài lần.
Thôi thì người ta cứ bảo là nếu mà có lãi thì phải chốt luôn.
Ừ.
Thì tiền nó mới là của mình.
Nhưng mà lúc đó cứ kiểu lấy ra rồi lại chẳng lẽ xong em lại đi mua lại, cho nên là cũng không biết làm sao. Rồi lấy ra rồi lấy tiền nó làm gì, không thôi thấy cục tiền nhiều quá lại đi chơi đi tiêu tiếp nữa.
Cảm dỗ ấy.
Đúng rồi, thấy tự nhiên bỏ vô một mà đến lời mấy chục lần thì xong kiểu thôi tiền nhiều quá không lấy đâu. Đó kiểu vậy. Okay. Nên là thôi.
Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần kiếm tiền của em đi. Cái công việc hiện tại của em ấy, em có thể giải thích cho mọi người là cái cách kiếm tiền của nó như thế nào được không?
Cái asset management nó vẫn là cái core business. Tụi em vẫn quản lý các cái tòa nhà văn phòng khá là lớn ở quận, các quận trung tâm và ngoài trung tâm luôn. Thì ngoài trung tâm hiện tại tụi em có một tòa nhà tên là Orbital ở phần mềm Quang Trung. Tại đó cũng khoảng 11.000 mét vuông. Thì quản lý cái asset management kiểu model của tụi em nó sẽ hơi khác với lại các cái công ty khác, cho nên cái phần phí doanh thu của tụi em có được nó cao hơn. Thì cái tiền đó là cái tiền mà giống như là nguyên một cái mùa dịch đó, thì thường thường mấy công ty người ta sẽ khó khăn ABCD các kiểu rồi chủ nhà người ta cắt mấy cái tiền ấy. Nhưng mà tại vì cái những cái tòa nhà mà tụi em cho thuê á, thì thật ra tụi em cũng một phần là em nghĩ là may mắn, tại vì những cái tòa nhà đó em chọn những cái công ty mà trong cái ngành gọi là ngành IT, ngành tech á. Nên lúc dịch á nó đâu
vẫn khỏe đúng không?
Nó đâu xin giảm tiền thuê đâu, nó trả èo èo mà nó cũng đâu có xài văn phòng đâu, cho nên kiểu và hầu như là 99% không ai xin giảm tiền thuê hết. Nên là được cái đó cho nên mình mới giữ được cái phần doanh thu của mình. Chứ nếu mà khách người ta xin giảm tiền thuê thì tất nhiên mình cũng phải giảm tiền thuê cho chủ đầu tư. Tức là mình phải giảm cái phí của mình lại. Tại vì chủ đầu tư người ta cũng bị mất. Đó thì phải chia sẻ nhau. Thì may mắn là được cái đó. Rồi xong rồi dùng cái tiền đó tụi em mới lúc đó lại không biết làm gì, thì bỏ vào tiết kiệm cho công ty. Rồi xong bỏ tiết kiệm thì nó tự nó đẻ lãi ra. Thì lúc đầu em cũng, nói chung là anh Greg thì ảnh lại nghĩ khác với em. Tức là em thì em lúc nào cũng muốn đầu tư tương lai. Còn anh Greg thì là nào. Đó thì anh lúc đó anh nói hay là tiền nhiều quá bây giờ trả hai đứa bonus. Tại vì thật ra hai đứa cũng làm rất là lâu mà
không, cái,
không phải cái lương á, là anh Greg làm trên thị trường Việt Nam là hơn 10 năm và làm toàn là những công ty rất là lớn, cho nên họ trả lương rất là cao. Lương của anh là lương C exact, mà đến lúc đi làm với em á là 2 năm là trả như là kiểu gần như một nửa cái lương cũ của anh á. Cho nên là anh kiểu hay là bây giờ bonus. Em nói no. Bonus cái gì? Để tiền để đó cho công ty đã đầu tư cho những cái tiếp theo. Thì đùng một cái là một cái văn phòng chia sẻ, một cái dự án nó bị ấy á. Cho nên là mình tiện thể là mình nhảy vô cái phần văn phòng chia sẻ đó. Thì khi mà văn phòng chia sẻ là mình đã chia lại doanh thu, đa phần là chia lại về cho chủ đầu tư, tại vì cái đó là cái tài sản của chủ đầu tư. Nhưng mà vì cái đó cho nên tụi em có được cái brand của tụi em, cho nên rất nhiều công ty từ nước ngoài và kể cả những công ty trên Singapore hay Hồng Kông mà bây giờ đến bên Mỹ luôn, là những công ty tech mà nó về Việt Nam thì nó sẽ kiếm tụi em. Thì như vậy á, là ngoài ra là doanh thu tiền thuê hay cái gì đó thì mình được cái free marketing từ mọi người, là word of mouth. Hai đứa không trả một đồng marketing nào á, mà ý là lúc sau này cần mở ra thêm dự án á mình mới chạy quảng cáo. Còn cái năm đầu tiên mà làm flexible office là không có thời gian để mà marketing luôn. Tất cả là word of mouth, mà khách hàng đến là kiểu một lúc đó chốt deal mà kiểu hai đứa bị hai á, là bị hai chốt deal á, là một tuần là hai ba deal close like 6 tháng là 60% cái dự án đó. Mà dự án của tụi em rất là lớn, dự án của tụi em gần nhất đến hơn 6.000 mét vuông luôn. Là lớn nhất trên Việt Nam, gần như là châu Á, một cái flexible office mà 6.000 mét vuông rất là lớn. Còn bây giờ thì những cái dự án Thảo Điền thì cũng 5.000 mấy mét vuông. Thì tụi em cũng làm cái kích cỡ tương đương. Nhưng mà nó là một cái tòa nhà riêng biệt, thì cái cách vận hành của mình nó sẽ flexible hơn và nó sẽ thú vị hơn so với lại một tòa nhà mà mình phải nằm trong khuôn khổ của một cái corporate. Thì nó không có nhiều cái flexibility bằng cái tòa nhà ở bên Thảo Điền. Thì mỗi cái nó sẽ có một cái thú vị khác nhau, thì tùy theo cái độ hứng thú của khách. Thì bây giờ là những cái dự án mới là tụi em straight up là trả tiền thuê cho chủ nhà, và chủ nhà sẽ không đụng vào những cái doanh thu lợi nhuận của tụi em. Tại vì khi mà tụi em run cái kia, tụi em nhìn thấy được cái tiền nó rất là lớn. Cho nên là đầu tư rất lớn nhưng mà lại cái ROI rất là cao. Nên là tụi em mới quyết định là double down cho những cái dự án mới của mình, là làm, tự run. Và giống như là mình dùng cái asset management expertise của mình để mình gan thi là khi mà mình sử dụng tòa nhà của chủ nhà đi, mình sẽ tự vận hành và mình sẽ tự đảm bảo tất cả, và mình đảm bảo luôn cái tài sản của chủ nhà luôn. Tại vì bình thường ví dụ như anh là một khách thuê đi, thì anh đi vô, ví dụ như hư cái này cái anh gọi chủ nhà, hư cái kia anh gọi chủ nhà, đúng không? Nhưng mà tụi em nói là không, tụi em sẽ tự xử lý, trừ khi nào mà cái nào mà lớn quá hoặc là nó liên quan đến phần kết cấu hoặc là phần cứng của chủ nhà đi, thì tụi em sẽ hỏi trước. Xong tụi em sẽ, ví dụ như tụi em sẽ gọi là evaluate cái đó là cái vấn đề gì, như thế nào tụi em có giải quyết được, tự tụi em được hay không. Nếu mà nó liên quan đến phần kết cấu của tòa nhà nhiều quá thì tụi em sẽ hỏi chủ nhà và tụi em sẽ đưa những cái phương án để giải quyết và những cái chi phí để giải quyết, thì chủ nhà sẽ quyết định là chủ nhà tự trả hay là để chia sẻ với tụi em hay là như thế nào đó. Thì tất cả nó là tụi em quản lý hết, để chủ nhà không phải, nói chung là bình thường là ở nhà thì nếu mà có sự cố chủ nhà phải lo này lo kia cho khách hàng, đúng không? Còn này tụi em tự lo hết, có gì tụi em mới bảo chủ nhà. Đó, thì như vậy nó cũng một phần nó sẽ giúp cho tụi em deal được cái tiền thuê nó thấp xuống hơn một tí so với các cái công ty khác. Nhưng mà một tí đó trong bất động sản nó rất là nhiều. Tại tiền thuê là cái tiền mà cao nhất trong cái expense của anh trong một cái dự án mà. Cho nên là nếu mà giảm được phần bao nhiêu là nó tốt bấy nhiêu, thì cái phần mà doanh thu lợi nhuận của mình nó sẽ hợp lý hơn. Thì chủ nhà họ cũng happy với cái chuyện đó, họ không có, họ muốn làm gì làm, chỉ đến ngày đến tháng họ biết họ nhận tiền thôi. Đó, thì họ cũng happy đến chuyện đó. Thì đa số là những chủ nhà đó họ cũng có một số cái mối quan hệ chung với các cái gọi là bạn bè rồi này nọ của tụi em, cho nên một phần họ cũng tin tưởng. Họ cũng tin tưởng và họ nhìn thấy những cái dự án lớn, asset management lớn khác mà tụi em quản lý, thì họ cũng tin tưởng. Cho nên là nếu mà để nói thì em nghĩ là năm sau á, thì cái flexible office nó sẽ kiếm còn nhiều hơn cái asset management.
Em nói rất là, dùng rất là nhiều cái từ flexible office, thì để cho mọi người hiểu được rõ hơn. Tại vì anh biết là cái mô hình như là kiểu co-working space, cái văn phòng chia sẻ, thì nó đã thịnh hành ở Việt Nam được một thời gian khá là lâu rồi. Nhưng mà bây giờ lại có flexible office.
Đúng.
Thì cái này nó khác biệt như thế nào so với cái mô hình đó?
Có hai cái sự khác biệt lớn nhất là cái khác biệt về mặt cái cách mình vận hành, nó sẽ tailor cho corporate client. Tất nhiên là mình cũng sẽ có personal client, nhưng mà mình sẽ hạn chế đi cái việc đó. Ví dụ như co-working, bình thường ở Việt Nam đi, thì anh là một người không có công ty gì hết, anh freelance, anh vô anh thuê một tháng, một ngày, một giờ, thì nó gọi là co-working. Tại vì cái term đó thì nó trở thành là anh chỉ working there thôi, chứ đó không phải là office của anh hiểu không? Đó. Còn tụi em flexible office là sao? Tức là tụi em sẽ có cái minimum lease, tức là cái số tháng tối thiểu mà công ty phải ký. Kể cả công ty có một người đi chăng nữa, thì những cái công ty mà có một người mà lớn trên thế giới nó cũng về tụi em. Tại vì nó một người để nó bắt đầu, xong rồi nó sẽ mở rộng ra thành 4, 5, 6, 7, 8, 9 người gì đó. Thì dần dần nó sẽ mở rộng, nhưng mà nó bắt đầu bằng một người, nhưng mà nó vẫn đăng ký hoặc là ký hợp đồng với công ty. Tức là công ty gì đó global hay Singapore hay cái gì đó, thì họ sẽ ký với công ty của em ở Việt Nam và vẫn trả tiền qua công ty, vẫn làm các thủ tục trả thuế trả này nọ theo một công ty, chứ không phải giống như cá nhân. Nếu cá nhân thì anh chị trả thuế VAT hay là anh chị trả, còn công ty thì nó sẽ có nhiều cái thủ tục khác là ở giấy tờ chứng minh này nọ, rồi đăng ký kinh doanh rồi các kiểu nữa. Thì mình tất cả những cái dịch vụ mà khi mà khách hàng vào tụi em á, tụi em đều hỗ trợ. Tức là nhiều co-working họ sẽ chạc thêm cái phí đăng ký địa chỉ kinh doanh. Nhưng mà đối với tụi em, cái flexible office là tụi em đã tối thiểu là 6 tháng, đúng không? Thì đa số khách hàng của tụi em là sẽ ký 12 tháng đến 18 tháng. Bởi vì một cái công ty corporate ở bên nước ngoài nó không bao giờ nó quyết định một cái gì đó short term. Đối với flexible office thì long term là khoảng 18 tháng rồi. Thì có nhiều công ty nó sẽ ký 2 năm, 3 năm gì đó, thì tùy mỗi công ty, tùy cái độ lớn, độ tin cậy của họ. Và được một cái nữa là bên em sẽ offer một số cái solution cho office khá là flexible, tại vì những cái co-working nó sẽ bị stuck ở cái chỗ là tại vì nó cho thuê nhiều người quá, cho nên nó sẽ bị limited cái phòng hoặc là cái share desk hoặc là cái gì đó. Còn tụi em là tụi em sẽ không có hot desk, tụi em không có theo giờ, không có theo ngày, không theo tháng luôn. Đó, cho nên là cái phần mà không gian mở của tụi em nó rất là nhiều. Và những cái private office của tụi em nó khá là flexible, là từ một bàn phòng riêng cũng có, mà nó đến 100 mấy, 110, 100 đều có hết. Tức là range của tụi em rất là rộng. Cho nên là ví dụ như khách hàng có thể chuyển từ cái văn phòng này, rồi họ mở rộng ra 4 người, họ chuyển qua văn phòng 4 người, họ mở rộng qua 10 người, họ chuyển qua văn phòng 10 người. Đó, thì cái đó là tùy họ, và tụi em sẽ không penalty hay là không phạt hay là không làm bất cứ một cái gì để mà ảnh hưởng đến cái operation của họ. Tụi em đều support họ hết. Đó, thì em nghĩ là sau dịch đó, là bởi vì tụi em cho nhiều hơn nhận. Tức là khi mà tụi em làm đó, là tụi em cho đi. Tụi em cho những cái dịch vụ mà tụi em cung cấp, mặc dù cái đó có thể có những cái nó tốn chi phí. Nhưng mà được một cái đến bây giờ mọi người nhận thấy là những cái đó nó giúp cho người ta có một cái peace of mind. Trong văn phòng nó rất là nhiều cái stress rồi, thì mình cũng muốn là cho khách hàng mình một cái peace of mind, để cho người ta không có lo lắng là tháng này người ta book nhiều meeting quá, người ta không biết người ta có bị overcharged hay không, người ta có bị cái này cái kia hay không. Thì mình give them cái peace of mind đó. Để họ tập trung vô những cái công việc của họ, đặc biệt là các công ty mà mới về Việt Nam hoặc là các công ty mà khởi nghiệp gọi là dạng trung. Tức là bên em là có những công ty khởi nghiệp giống như Series B thì họ cũng khá là lớn rồi, nhưng mà những cái stress đơn giản giống như là những cái chi phí lắc nhắc á, mà họ không ổn định được hàng tháng á, nó cũng ảnh hưởng đến investor hay ảnh hưởng, rồi họ phải đi giải thích báo cáo, giải trình các kiểu, thì cái đó làm cho họ rất là stress.
Thì thực ra Vietcetera cũng có cơ hội được làm ở The Century Solatus khoảng 2 tháng. Thì anh nhớ là những cái ngày đầu tiên mà anh bước vào cái không gian văn phòng đấy, anh kiểu choáng ngợp luôn. Choáng ngợp ở đây bởi vì là lần đầu tiên bước vào một không gian văn phòng mà nó mở, nó thật là đa dạng về kiểu gọi như là phòng họp này, phòng làm việc này, các cái khu vực làm việc này, các cái công ty ở trong đấy này, và có những cái hoạt động ở trong những cái văn phòng đấy, ví dụ như mọi người hay có kiểu happy hour buổi chiều hay mọi người hay có yoga buổi sáng. Lần đầu tiên bước vào văn phòng mà cảm giác như là mình có thể ở đấy cả ngày luôn á. Tức là thay vì là kiểu đến văn phòng trong một cái trạng thái stress là ôi mình chỉ muốn đến, mình ở đây kiểu từ 9 giờ đến 5 giờ sau đấy mình muốn về, nhưng mà ở đây nó có một cái sự khác biệt. Thì anh nghĩ là những cái mà bọn em cho đi như thế nó thể hiện rất là rõ đến với cái end user là những cái người mà làm việc ở đấy.
Có những cái rất là nhỏ mà có thể là mọi người cũng không để ý tới, ví dụ như mùi hoặc là nhạc.
Anh có để ý đến nhạc gì?
Tại vì nó sẽ làm cho cái mood giống như tụi em là có một cái profession, tức là tụi em bỏ cái tiền đó là rất là nhiều tiền, và tụi em nói là bỏ là mất luôn, không bao giờ lấy lại được, và không biết là người ta có để ý hay không. Nhưng mà là anh biết là ví dụ như cái công ty đó, producer đó, người ta nghiên cứu là ở buổi sáng mood của người như thế nào, rồi buổi trưa sau khi ăn xong buồn ngủ như thế nào, người ta sẽ để nhạc như thế nào. Tức là cái beat đằng sau cái nhạc á, nó sẽ làm cho anh, cái mood của anh nó thay đổi, like very subtle. Tức là subconsciously anh không để ý, nhưng mà nó sẽ làm cho anh thay đổi rất là subtle. Thì cái công ty đó, mấy anh đó người Pháp, mấy anh nghiên cứu những cái backbeat của những cái music, thì tụi em làm là buổi sáng 8 giờ thì beat nó như thế nào, nhạc gì, nhạc gì, xong rồi đến bắt đầu giờ trưa trưa chuẩn bị ăn trưa là nó như thế nào, xong ăn trưa là nó sôi động, nó
hoặc là đều có chú ý hết luôn.
Yes, đó, những cái đó, rồi xong rồi nó naturally nó kiểu nó chuyển giống như DJ mà họ là DJ mà họ tự set nguyên một cái,
là bên em đưa cho họ một cái đề bài.
Đúng rồi, tức là tụi em sẽ nói là ví dụ như có lúc đầu testing á, thì họ đưa mấy nhạc Hàn Quốc, nhạc gì đó, thì tụi em kiểu no. Là tại vì bên tụi em thì đa số là mấy bạn Tây hơn, thì thường thường tụi em sẽ chọn những cái bài mà không lời hoặc là techno, hoặc là những cái nhạc mà nó ít lợi lại, R&B nó ít lợi lại mà nó sơ đồ hơn. Đó, còn ví dụ như Happy Hour đi thì là chắc chắn là kiểu hip hop hay cái gì đó, dụ vậy đó, thì là tụi em đưa cái schedule của tụi em cho người ta, dụ như sáng yoga mấy giờ mấy giờ.
Anh rất là tò mò là bọn em chi trả bao nhiêu tiền để
trả theo năm, nhưng mà bỏ tiền, cái tiền ý là rất, đối với tụi em nó cũng ok, nhưng mà để một văn phòng chia sẻ mà bỏ cái số tiền đó ra thì em nghĩ là cũng khá lớn.
Bây giờ có những cái gọi như là những cái điểm đặc biệt như thế, thì ví dụ là cái nhạc này, hai là cái mùi hương này, ba là có một cái nữa mà mình cũng thấy ở cái văn phòng The Century Thảo Điền mới, đó là rất là nhiều tác phẩm nghệ thuật của các nghệ sĩ trẻ ở Việt Nam. Thì bây giờ khi mà mọi người đưa ra một cái quyết định là ok, đây là một cái khoản mục đầu tư mà mình sẵn sàng bỏ vào, thì mọi người có một cái số tiền cụ thể ở đấy với mọi người kiểu benchmark nó không?
Có. Thật ra em là người có cái ý tưởng đầu tư vô nghệ thuật của các bạn trẻ Việt Nam, tại vì em rất rất là thích nghệ thuật, tức là nhạc rồi fashion rồi art từ nhỏ đến bây giờ, và rất muốn làm nghệ thuật nhưng không có cơ hội được làm. Thì đến cái thời điểm đó là em biết được là những cái bức ảnh mà anh thấy ở trong văn phòng của quận nhất á, mà in ra là nội, mà tiền anh in với tiền làm, tiền đóng khung rồi tiền treo lên này nọ kia, rồi phải gọi là mua cái bản quyền để được in cái đó đó, thì nó cũng cả vài trăm đô, những cái bức lớn nó cũng cả ngàn đô rồi. Thì em nói bây giờ mấy bạn ở Việt Nam mình á, là mấy bạn tự vẽ và mấy bạn cũng khó khăn, hay là mấy bạn kiểu upcoming, thì mấy bạn cũng cần một cái sự hỗ trợ, đúng không? Thì thay vì mình bỏ 300, 500 đô đó cho một cái bức hình gì đó của nghệ sĩ nước ngoài, thì thay vì vậy thì em sẽ hỗ trợ cho mấy bạn để cái tiền đó nó có một cái ý nghĩa, nó tức là nó vẫn là cái số tiền đó, nhưng mà cái phần mà nó ý nghĩa nó sẽ cao hơn. Bởi vì sao? Tại vì mình support cái economy của chính cái đất nước của mình. Còn cái budget thì thật ra anh thấy gallery thì người ta cũng là đầu tư thôi. Và đầu tư thì nó có mạo hiểm, tức là anh không biết là anh mua cái bạn này, bạn nó có nổi tiếng hay không, thì nó cũng y chang như tài chính thôi, đúng không? Thì giờ em nói ok, vậy giờ nếu mình đã chơi, mình chơi luôn 10 bạn mình mua thì một bạn nổi là tự nhiên mình cũng ăn được mớ. Mà tại vì em cũng, tại vì văn phòng nhiều lắm, tức là khoảng 60 mấy chỗ chân tranh ảnh nghệ thuật, mà bởi vì em vô em mua mấy bạn lại mua nguyên lô luôn. Dụ như mấy bạn có 10 bức em mua 10 bức.
Có bạn nghệ sĩ trẻ nào đang xem mà cần cần bán tranh thì hãy liên hệ với cả Thúy.
Mà phải sinh động nha, tại vì em không có thích tranh buồn.
Tại vì vào văn phòng mà lại thấy tranh buồn thì không có động lực làm việc.
Đúng rồi. Nó sẽ bị tụt mood. Tại vì cái văn phòng mình nó đang vui vui á, và mọi người đang rất là energized, mình cũng không muốn làm người ta bị kiểu buồn. Ví dụ như một cái tranh gì đó nó khùng điên, nó thú vị đi, thì người ta sẽ ngồi đó, người ta thư giãn, nhưng mà người ta sẽ
nói ta không làm việc luôn.
Không, phải làm việc chứ, nhưng mà ý là người ta ngồi đó, người ta thư giãn, người ta sẽ ngồi suy nghĩ coi nó là cái gì, thì để cho kiểu người ta
hoạt động.
Để cho ý là người ta không suy nghĩ đến cái problem của người ta nữa, nên khi mà người ta quay lại nó sẽ fresh hơn.
Anh nghĩ là bây giờ cái cách mà mọi người tiếp cận một cái không gian văn phòng ấy, nó cũng phải thay đổi rất là nhiều. Tức là anh cũng gặp rất là nhiều bên, và họ cũng nói đến cái việc, cái tầm quan trọng của đưa nghệ thuật vào trong những cái không gian mà mọi người thường hay nghĩ là nó không có phù hợp. Ví dụ như là không gian văn phòng. Nhưng mà mọi người cũng rất là tin là bởi vì khi mà mình đi làm rồi thì cái thế giới quan của mình nó là cái văn phòng của mình. Và mình dành phần lớn cái thời gian của mình ở văn phòng. Thì bây giờ mình phải làm thế nào để cho cái không gian đấy nó trở thành cái nơi mà kiểu thực sự là chìm đắm trong đấy và thoải mái.
Tại vì ở Việt Nam á, ví dụ như tại sao là cái trend của những cái đất nước develop ở bên nước ngoài á, là họ thích work from home. Nhưng mà ở Việt Nam mình á, hoặc là ở các nước mà đang developing, giống như nước của mình hoặc là nước Indo, Philippines này nọ, thì họ sẽ không thích work from home. Bởi vì sao? Cái mật độ dân số của mình rất là đông, và những cái nhà hay những cái bạn trẻ bây giờ, kể cả giống như nếu mà mình nói, kể cả hồi xưa em cũng về đây em cũng ở với ba mẹ, thì ở với ba mẹ thì kiểu cái không gian của mình nó bị hạn hẹp lại. Cho nên là văn phòng là một cái chỗ mà để cho mình thoải mái hơn, giống như mình ấy hơn. Thì đến lúc đó mình mới hiểu được là cái văn phòng nó quan trọng như thế nào, cho nên mình tạo một số những cái không gian, như kể cả ở 15 anh cũng biết là ở 15 lên tôi anh cũng biết là có mấy cái phòng nap room, có phòng này phòng kia để cho mọi người vô, mọi người kiểu get lost, như mọi người tự có một cái không gian riêng của mình, hoặc là ở trong văn phòng đông người quá thấy ngột ngạt hay có cái vấn đề gì đó, với lại colleague thì có những cái góc mà họ có thể get out and you know, be calm. Thì kể cả văn phòng mới bên Thảo Điền cũng vậy, nó sẽ có những cái corner, những cái góc ngóc ngách mà mọi người nhìn thấy, ví dụ như một cái hành lang cái tự nhiên có mấy cái bin bag ở trong cái hành lang đó, thì mọi người có thể là ở ngồi ở đó tạm thời, hoặc là có mấy cái bậc thì ở đằng sau mấy cái bậc đó nó có mấy cái chỗ ngồi một mình.
Wow.
Tự nhiên có một cái lỗ cái xong mọi người vô đó ngồi, cái kiểu ngồi một mình. Đó.
Hay quá ha.
Dạ, thì
nhiều khi ở văn phòng muốn trốn mấy cái đứa này đi.
Đúng rồi, đúng rồi. Rồi có mấy cái phone booth nữa, bữa anh đã hay phone booth. Dạ. Dạ, em tụi em thích những cái không gian mà mọi người có thể get out and...
Mọi người mà follow Thùy ở trên mạng xã hội sẽ thấy là Thùy gần như là sống ở trong các văn phòng, như là kiểu hoạt động hàng ngày các thứ ở trong văn phòng luôn, đúng
dạ,
không?
Dạ, dạ. Còn cái nữa là em có hai cái, tức là văn phòng của em á thì là không gian văn phòng rồi, nhưng mà những cái liên quan đến sport là em cũng promote rất là nhiều. Yoga, rồi em promote nhân viên của em. Tức là bây giờ tụi em mới vừa hợp tác với một khách hàng tên là Liftwell. Họ cũng cung cấp một số cái dịch vụ mà đi, ví dụ như anh biết mà nhân viên mấy bạn còn trẻ 21, 20 mấy tuổi thì mấy bạn cũng đâu có tiền để đăng ký California Fitness. Thì em mua cái package, nó bao gồm những cái mà mấy bạn có thể access vô những cái lớp dance hay là những cái lớp gì đó của Cali, hoặc là tập gym một tháng được bao nhiêu ngày đó em không nhớ, 10, 15 ngày gì đó, để mấy bạn có thể access được một số cái location. Em muốn là nhân viên của em nói riêng và tất cả người văn phòng nói chung là nhìn thấy em với Greg là active trong cái gọi là sport. Giống như ngày hôm qua là em tập 3 lần, sáng em yoga, chiều 4:30 em đạp xe, xong 6:30 em đi leo núi. Dạ. Tại vì em biết là hôm nay em không có thời gian để em đi, nên em đi bù. Em đi em dồn. Nhưng mà em không bắt mọi người làm như vậy. Tức là tại vì em là crazy animal, nên là em chỉ cần là encourage nhân viên của em một tuần một lần thôi. Đó là nếu để start thì một tuần một lần
hoặc
thôi,
là mỗi ngày kiểu 10-15 phút thôi kiểu
yes là... hoặc là em encourage nói tụi nó đi bộ. Nói là đi bộ lên xuống đi, đợi thang máy chỉ lâu quá, đi bộ lên cầu thang.
Đúng
đi.
Thật đấy, cái thang máy hơi lâu, thang đi bộ còn nhanh hơn.
Sáng đi bộ lên lần, trưa đi bộ xuống, đi ăn trưa đi lên, đi bộ lên lần nữa. Rồi chiều nó đi bộ xuống, là vậy cũng được rồi. Có những bạn trẻ bây giờ ở Việt Nam mình rất là thích snacking, ở đây có ai snacking không? Đó.
Nhiều lắm.
Rồi cứ ăn trưa xong, ăn trưa xong là 2 tiếng sau snack.
2 tiếng sau thì em ngay sau ăn trưa, tức là trong lúc ăn trưa là đã order rồi á.
Em lý do vì sao em ở kế bên cái phòng của nhân viên mấy cái bạn head của em á, là tại vì tụi nó ăn quá nhiều mà tụi nó không vận động, cho nên em ngồi đó mỗi lần tụi nó ăn là em vô em kiểu nói ăn cho nhiều vô, rồi tối có đi tập không đó, em cứ ngồi đó.
Sếp này hơi lạ ha.
Đó, rồi xong nhiều lúc chọc với nhân sự nói là mỗi năm cho nhân viên đi khám sức khỏe thì năm sau mà ai mà lên hay xuống hay gì á là lên là có thưởng mà xuống là trừ lương. Kiểu chọc vậy mấy bạn cũng cười,
dùng mấy cái chỉ số sức khỏe làm KPI.
Đó, cho nên tại vì mấy bạn không khỏe làm sao mấy bạn tập trung với công việc được. Đúng không? Anh mà ăn quá rồi đầu óc tối ngày cứ đờ đẫn ra thì làm sao mà anh tập trung với công việc được. Mà đặc biệt là em rất thích intermittent fasting, là IF.
À, ok.
Là em IF càng lâu là đầu óc em càng minh mẫn, minh mẫn cái mức độ mà, tức là em không muốn mọi người làm giống em, tại thật ra đến có một lúc nào đó nó cũng không tốt, nhưng mà dù như 16-18 tiếng gì đó, đó là đến lúc đó là giống như cái sense của em á nó heightened. Em đi đâu em làm gì em cũng thấy hết mọi thứ, em ngửi được hết mọi thứ, cho nên đi vô mấy cái văn phòng mà có gì là em ngửi được rất là nhiều, mà em rất là sensitive với smell. Nên là em ngửi được tất cả mọi thứ và em nhìn thấy tất cả mọi thứ rõ hơn.
Nhưng mà cái khoảng thời gian mà em fasting là từ bình thường là em làm từ mấy giờ đến mấy giờ?
Em tối hôm trước là em hay ăn với ba mẹ là tầm khoảng 5:30-6 giờ. rồi đến kiểu 1-2 giờ ngày hôm sau mới ăn.
Anh cũng hơi tương tự như thế đấy. Tức là có giai đoạn này là anh gần như là anh không ăn sáng.
Ừ.
Hoặc là nếu mà có ăn thì kiểu ăn thì rất là nhẹ thôi.
Đúng rồi.
Không phải là hồi xưa mình cứ kiểu hồi sáng phải ăn một bát phở.
Ừ.
Hay là sáng phải ăn kiểu một cái phần cơm gì đấy. Thì bây giờ anh cũng gần như là hạn chế chỉ có uống cà phê thôi. Nó giúp cho mình tập trung hơn rất là
đúng,
nhiều.
Đúng, chính xác. Tại vì anh ăn xong cái insulin của anh nó vụt lên cái xong anh mất tập trung. Cho nên là mỗi lần mình ăn là nó cứ xong nó hạ xuống vậy. Thì khi mà lúc mà nó hạ xuống thì nó sẽ làm cho cái mood mình bị down.
Ừ.
Đặc biệt là ăn ở Việt Nam mình hay thích ăn ngọt. Ăn ngọt rất dễ dàng.
Tức là nó đẩy nhanh cái quá trình lão hóa.
Yes.
Ừ.
Cho nên là nếu mà mình hạn chế, mình thử cắt đường 3 tháng đi, da mình đẹp hẳn lên, trẻ hẳn lên.
Ừ. Bây giờ mình đang hơi đi vào phần câu chuyện cá nhân rồi. Thì bây giờ mình ở luôn phần này đi.
Ừ.
Khách quan từ bên ngoài nhìn vào đi, thì có thể nói là em ngồi trên một đống tiền, đúng không? Có thể là đống tiền của cá nhân, của gia đình, hay là cái đồng tiền nó là những cái tài sản mà bọn em đang quản lý và những cái hợp đồng, nói chung là giá trị rất là lớn mà các em đang có với cả những cái bên khách hàng.
Thật
em có
ra,
cảm thấy là em kiểu bị nhờn với tiền không?
Không, thật ra em một phần là em cảm thấy trách nhiệm, tại vì nó là cái guilt nhiều hơn. Thứ nhất, nếu mình làm tốt thì không nói gì.
Ừ.
Nếu mà mình không làm tốt á thì doanh thu của chủ nhà, doanh thu của mình đều đặt nặng lên cái vai của mình hết.
Ừ.
Và cái đời sống của 40 mấy 50 con người nó nằm trên vai của em với Craig.
Wow.
Mối quan hệ giữa em với tiền á, thì nó sẽ là trách nhiệm nhiều hơn.
Ừ.
Đó, em có trách nhiệm phải không để cái đó bị thua lỗ. Tại vì nếu mà thua lỗ thì cá nhân em bị, bao nhiêu người bị, biết bao nhiêu con người ở dưới em bị, biết bao nhiêu con người xung quanh em bị. Em chưa nói đến cái việc mà em có 40 mấy nhân viên, nhưng mà những cái công ty mà supplier của em là vài trăm người á, chứ không có nữa. Tức là nếu mà em không có trách nhiệm với cái hành động của mình á, thì tất cả mọi người xung quanh em nó là một cái ripple effect.
Ừ.
Nên lúc nào em cũng phải có trách nhiệm với cái dòng tiền của mình.
Em có nhận thấy là cái trách nhiệm của em đối với tiền bạc ở cái môi trường làm việc hoặc là ở cái công ty đấy, nó có giúp cho em có trách nhiệm hơn với cái đồng tiền của em, cá nhân của em không?
Có. Tất nhiên là có rồi. Từ lúc mà em làm ở 15 Lê Thánh Tôn và em kiếm được một cái dòng tiền ổn định cho chủ đầu tư, thì em cũng cảm thấy là bây giờ em phải dùng tiền trách nhiệm hơn. Tại vì tiền nó không dễ mà kiếm. Em dùng một cách có hiệu quả hơn. Tức là ví dụ như có lương hay cái gì đó thì thường thường cái ratio thì thường thường sẽ là 20-30% là vào tiết kiệm. Đó. Rồi xong sau đó sẽ trả những cái khoản giống như credit card là một cái mà nhiều người không nói tới cho những bạn trẻ, đúng không? Tín dụng, rồi những cái mà sau đó là những cái chi phí, ví dụ như em có nhà riêng rồi thì những cái chi phí giống như ba mẹ đâu có thanh toán cho em nữa đâu. Thì những chi phí giống như là điện nước, phí quản lý này nọ kia cho căn hộ này nọ thì mình cũng phải thanh toán trước. Tức là những cái necessity là mình phải thanh toán trước. Rồi những cái gì còn lại sau cùng thì mình mới tính tiếp. Nói chung là tiền không bao giờ nằm trong tài khoản checking của em. Nó sẽ always là saving, ABCD. Nó sẽ vô những cái mà nó đẻ ra thêm tiền trước. Xong sau đó những cái khoản chi phí cá nhân của em. Rồi những cái còn lại nó mới là cái mà em có thể là ok, mình còn lại nhiêu đây thì mình làm cái gì. Đó, hoặc là cứ để đó, hoặc là lại bỏ vô tiết kiệm. Tại vì em thường thường em không thích để tiền
đứng
ngồi yên. Đúng rồi.
Em có nhớ cái công việc đầu tiên của em là gì không?
Có tính high school.
Công việc mà có tiền luôn ấy.
Có lương tiền đầu luôn tiên ấy. Vậy là high school. High school là lớp 11 là đi làm internship cho Thomson Reuters.
Ở New York.
Yeah.
Okay.
Research Thomson Reuters. Thì trả tiền cũng nhiều phết. Một tuần chắc ngàn hơn á.
Mà là học sinh high school. Trời ơi, hồi đấy em làm gì với số tiền đấy?
Tiêu.
Yeah.
Trả tiền cho những cái vô tội vạ.
Wow.
Yeah, em nghĩ là cái đó là bad mistake. Nhưng mà, I mean, bad mistake lead to good thing, you know. Tại mình sẽ biết được là tự nhiên có một đống tiền vậy làm gì.
Có cái khoản gì em tiêu gần đây mà nó khá là tốn tiền nhưng mà nó đáng tiền không? Hoặc là phí tiền?
Dạo gần đây thì phí tiền thì chắc không rồi đó. Đa số nhỏ nhỏ, ví dụ như có nhiều cái như mua cái gì đó trên Shopee hay gì đó, mình tưởng là nó nhẹ nhưng mà nó
đến
nó kiểu stupid. Sau đó
vậy chắc là mấy cái đấy cũng không đắt tiền quá.
Đúng rồi. Mua mấy cái Shopee nè, giống như mua mấy cái đồ cho con này nè, xong mua về lúc đầu nhìn thấy size vậy cái xong về ai ngờ bự chả bá lửa, xong kiểu ok phải đợi nó lớn mới mặc được. Đó, dù vậy thì nhưng mà cũng không phải stupid lắm, nhưng mà mình chỉ đợi thời gian thôi. Nhưng mà đó thì những cái đó thôi, chứ bây giờ em nghĩ là những cái mà ví dụ như em đi ăn uống, đi với bạn bè của em, bạn bè thân á nha, là em sẵn sàng spend. Rồi giống như dạo gần đây mình biết mình già là biết tại sao không? Tại vì bạn mình cưới hết á.
Xong rồi phải đi.
Đó, xong rồi phải bachelorette này nọ. Thì em lúc nào cũng là cái đứa mà organize.
Thế luôn đó hả? Dạ. Tự bỏ tiền, tự organize.
Ý là mình sẽ tự bỏ tiền ra trước, xong sau đó có một số cái là em chia với nhau. Nhưng mà có những cái em nói em cho là em cho.
Wow.
Dạ.
Có cái này hay nha, đó là bình thường đi đám cưới ấy, cái tiền mừng ấy. Em có một cái quy luật nào đấy không? Hay là em kiểu...
Không, thường thường thì ví dụ như em có một cái con số nhất định thôi. Giống như ví dụ nhân viên em đi, mà những cái bạn mà cấp cao hơn á, mà sắp tới này tụi nó sắp đám cưới, không biết năm nay bị cái gì, đám cưới quá trời quá đất luôn, nhân viên nó cũng đám cưới, có bầu tè le hết trơn á. Cái sau rồi hả, đó thì em sẽ xem xét là em cho cao hơn xíu. Tại vì em nghĩ là những cái bạn mà đi đồng hành với em lâu, hoặc là những cái bạn mà vô công ty mà làm tốt đó, em sẽ cố gắng giúp mấy bạn nhiều hơn. Tại vì em đang có một cái policy, nói mới vừa nói chuyện với HR là sẽ mua cái bảo hiểm cho con nhỏ. Tại vì tự nhiên năm vừa rồi, năm nay mấy bạn đẻ đám cưới nên em sợ quá. Em nói chết rồi, nó đẻ mà con nó nhỏ, mỗi lần con nó bệnh hay cái gì đó, đúng không?
Là một cái khoản
rồi là tụi nó sẽ không bao giờ tập trung vô công việc đó. Cho nên em hỏi, nói HR em hỏi liền bên bảo hiểm mình mới mua coi là nó có cái mà bảo hiểm cho gia đình không? Ví dụ như vợ con luôn, hoặc là chồng con gì đó, nữ thì chồng con, vợ con gì đó, mà lỡ có gì dùng bảo hiểm trả cho nó gì cái đó, đừng suy nghĩ đó là em còn nói vậy nữa. Em muốn mọi người phải tập trung vô công việc thì mình những cái đó nó rất là bé, cho nó không đáng bao nhiêu hết, nhưng mà
okay, là nó cho cái peace of mind
đúng rồi, là mấy bạn sẽ cảm thấy rất là thoải mái. Ví dụ như ở nhà, vợ ở nhà, con bị gì vợ cũng có thể đưa con vô bệnh viện mà không phải lo lắng chi phí ABCD các kiểu. Ví dụ như những cái nhỏ nhỏ mà mình cover được, tại vì thường thường mấy em bé 1-2 tuổi, em có nhiều cháu 11 đứa lần nên em biết rõ, nhiều kinh nghiệm lắm. cho nên là
nhà là nhà mẫu giáo luôn đấy hả?
Nhà em mà đẻ nữa là thành cái đội bóng ấy, là bây giờ là em biết là từ cái khoảng mà dưới 3 tuổi là đã hay bị bệnh lắc vặt á. Nên là em vừa mới nói nhân sự em coi luôn, em nói coi năm sau mua liền cho mọi người, please để cho mọi người tập trung. Đã.
Wow, cô gái này ở tuổi này cô ấy đã lo cho con cái của những người nhân viên của cô ấy. Trong khi tôi nhìn lại một năm có một số khoản rất lớn và phát hiện ra đó là những khoản tiền mừng cho khoảng... Bây giờ anh thấy trung bình một năm anh phải đi 5 đến 6 đám cưới. Mình đang ở cái tuổi mà kiểu bạn bè xung quanh mình kiểu ai cũng cưới, mà lại toàn bạn bè thân nữa. Cho nên là cái tiền mừng nó cũng đâu phải là ít đâu.
Đúng.
Và
nhiều.
Và nhiều bạn bè của anh là ở Hà Nội, cho nên là thường là phải bay ra Hà Nội ăn cưới.
Năm vừa rồi em cũng đi 4 cái. Mà năm vừa rồi là mình còn organize cái bachelor party rồi proposal nữa má ơi. Organize luôn proposal luôn. Em ví dụ như proposal là nguyên một đám, tại vì cái group đó hay đi du lịch với nhau á, nên là cái bạn đó bạn muốn propose cho bạn nữ, nên là em organize nguyên cái trip cho nguyên đám luôn, mười mấy đứa đi luôn.
Sao em lại nhận cái trách nhiệm đấy?
Em không có nhận.
Các bạn tự nhiên muốn em làm à?
Không phải, ý là tự nhiên bạn bè cái hồi em làm hết luôn. Mà em happy làm cái chuyện đó. Tức là ví dụ như làm cho bạn bè em rất happy. Và em làm cái chuyện đó, em muốn là mọi người đi là phải smooth, rồi vé máy bay, rồi chỗ ăn ngủ, rồi itinerary đi đây ăn, đi kia ăn, là mọi người phải smooth, cho nên em làm hết. Cái đó, cái trip đó ở Nha Trang là mọi người cứ nói nhau hoài là bữa đó đi lên cái sky bar mọi người vui ơi là vui, mà lâu lắm rồi, nguyên một đám đi mới nhảy đến 3 giờ sáng chưa muốn về. Mà cái nhạc ở đó nó cũng không phải là hợp gu lắm, anh hiểu cái Vina House rồi, nó không hợp gu lắm mà nguyên một đám vui quá.
Nhưng mà nhiều khi
quá.
Đó là cái không khí với cả bạn bè mình xung quanh thôi, đủ,
đúng rồi,
đủ đến 3 giờ sáng.
Đúng, là đi đến 3 giờ sáng mới về xong mọi người cứ nhắc hoài mà không có uống nhiều nha. Là mọi người cũng chỉ vừa vừa thôi, mà không uống nhiều mà vui quá, mọi người cứ nói hoài, nói trời không biết khi nào mới có được chuyến chắc đợi Thùy đám cưới hay gì. Em nói no, đợi vậy lâu lắm, bây giờ đứa nào đám cưới thì làm
lâu phải... gì đã bắt đầu tiết kiệm cho con cái rồi gì nữa.
Không, nhưng mà đợi đến lúc mà em ready thì chắc còn lâu. Em chỉ biết là em muốn tiết kiệm vậy thôi, chứ giờ mà em ready thì chắc chưa, bây giờ chưa, not ready.
Cái đây nó không phải là câu chuyện tài chính mà nó là câu chuyện kiểu
mindset.
Yeah, mindset của mình.
Như lại em đang muốn tập trung vô công ty rồi này nọ kia, giống như cái foundation của em nó vững hơn một chút á. Thì cái chuyện, những cái chuyện khác, tại vì cưới một người chắc phải cưới nguyên cái gia đình người ta chứ.
Đúng.
Yeah, cho nên đâu phải một mình người ta đâu, cho nên nó phải cân bằng rồi vừa gia đình mình vừa gia đình người ta nữa, cho nên nhiều việc nó mình phải cân nhắc để mình xem xét.
Càng nói chuyện với em, anh càng nhận ra đúng là em có một cái mindset của một người làm nghiên cứu. Rất nhiều về kiểu số má và kiểu dẫn chứng này nọ, cho nên là kiểu cái để em đưa ra một cái quyết định nó cũng phải tốn khá là nhiều thời gian.
Em sắp sửa đi đông chứng nữa. Và em nói đây public đây luôn để cho mọi người biết, tại vì cái vấn đề này là một cái vấn đề đang rất là nhiều chị phụ nữ, chị em phụ nữ không muốn nói ra.
Anh có khoảng 2-3 người bạn cũng chia sẻ là họ cũng đang trong quá trình đó.
Em sắp tới là em đang, tại vì bữa giờ từ tháng 2 đến giờ là em đang giảm, cắt giảm uống bia uống rượu rất là nhiều so với em hồi trước. Và mọi người cũng nhìn thấy rõ để mà em làm cái đó. Tại vì em 28 tuổi. Thì em muốn là thời điểm này là cái thời điểm vàng, tức là thời điểm từ 28 đến 29 là thời điểm vàng để mà anh làm cái việc đó. Qua 30 tuổi thì nó sẽ không còn hiệu quả nữa. Tức là cái tỷ lệ mà hiệu quả cái đó nó bị giảm đi rất là nhiều. Bác sĩ nói với em lúc mà em đi khám, bác sĩ nói thì ví dụ như một người khỏe mạnh đi thì cái anh đông chứng lúc 28, 29 tuổi thì cái tỷ lệ đầu con của anh có thể lên trên 70% đi. Nhưng mà nếu mà sau đó ví dụ trên 30 tuổi đi thì cái 70% nó bị giảm xuống 30% của 70%.
Nhiều thế à?
Tại vì cái quality age nó sẽ không còn sustain nữa. Ví dụ như anh đông cái thời gian mà nó lâu quá đi, ví dụ như trên 3 năm, 5 năm gì đó thì cái quality nó giảm xuống một xíu nữa. Thì cái tỷ lệ mà anh đậu con nó sẽ thấp hơn, cho nên cái efficiency trong cái money mà anh spend nó sẽ không có.
Lại như một khoản đầu tư.
Đúng, mà trải qua cái quá trình đó 2 tuần đó, nó rất là đau. Em nghe nói vậy thôi, em không biết, tại vì em
đúng đấy,
rất là high pain tolerance. Nhưng mà em chịu đau giỏi lắm. Nên là em cũng không biết là có đau hay không thì để xem. Nhưng mà đó thì mọi người nói là cái thời gian nó trải qua nó cũng khá là khó khăn. Cho nên là đã làm rồi thì nên ấy luôn. Mà em đã nghiên cứu cái này từ hồi em 25 tuổi rồi.
Wow.
Yeah. Cho nên là năm ngoái là em đã look up. Là năm ngoái em nói ba mẹ em để làm chi? Nói làm chi? Để cho ba mẹ em prepare trước.
Nhưng mà cái cuộc hội thoại này nó... I mean, đến bây giờ thì chắc là ba mẹ em ok đúng không?
Đúng, ba mẹ em rất ủng hộ.
À, tức là cái hồi đấy là đã ủng hộ rồi?
Không, hồi trước tự nhiên nó ủa đi đông chứng làm gì? Con luôn cho rồi. Tại ba mẹ em đang rất muốn em có con. Tức là nói có con luôn cho rồi, đi đông chứng làm gì? Nhưng mà em nói nó không phải vậy. Ba mẹ em còn nói là à, ba em thôi. Còn mẹ em thì mẹ em rất tôn trọng cái quyết định của em. Có thể là mẹ em không hiểu hay là mẹ em không, nhưng mà lúc nào mẹ em cũng tôn trọng. Nhưng mà ba em thì rất là thích cháu, rất là thích con cháu. Cho nên là nói là thay vì đi đông chứng thôi, qua làm luôn 10 đứa đi, rồi ý là làm luôn để xem có đậu bao nhiêu đứa, rồi bao nhiêu thì đem về. Em nói ủa, đẻ con chứ đâu phải đẻ heo, đẻ bò gì đâu trời. Đẻ xong phải nuôi phải ấy đó. Thì ý là ba em rất là thích có con có cháu trong nhà, cho nên ba em là lúc nào cũng muốn khi nào có. Nhưng mà em thì em nói là em không có mentally là em chưa ready. Bởi vì mình đang có rất là nhiều thứ mình phải lo lắng cho công ty, cho nhân viên, cho tất cả các cái những cái khác của mình. Mình mentally mình không ready thì mình sẽ không có đủ patience để mà mình chăm sóc một đứa bé. Mà em muốn là khi mà em có con đi thì em có bao nhiêu con cũng được, em cũng thích đông con nhé. Em thích là 2-3 đứa, 4 đứa gì đó, nhưng mà em thích đông con, nhưng mà em phải sẵn sàng để có một cái thời gian mà spend cho từng đứa con của em. Tức là có thể là em vẫn đi làm nhưng mà em vẫn dành một cái thời gian nào đó, tức là mình không thể nào đưa con mình cho người khác nuôi được. Có một bạn partner thì nó sẽ giúp được chồng bây giờ, nếu mà ba em nói em có con đi mà giờ
không có partner,
không có chồng thì nó cũng sẽ là một cái tổn thương cho đứa nhỏ, thì em không muốn nó bị tự nhiên nó ra đời nó bị một cái vết thương như vậy, thì em không muốn. Tức là mình muốn lúc nào nó cũng phải đầy đủ cho con của mình.
Thế là hai quá trình này là vẫn song song đúng không? Tức là một quá trình là ok đồng trứng và một quá trình là vẫn tìm partner.
Đúng.
Yeah.
Thì đó, nó vẫn song song, tại vì đông trứng đâu liên quan gì đâu. Ví dụ như sau này em có chồng em vẫn dùng trứng, dùng partner của em có con mà. Và nó rất là tốt, bởi vì ví dụ em nói ví dụ thôi, là bây giờ mình cảm thấy là mình khỏe, mình đầy năng lượng, mình sức khỏe mình tốt như vậy. Em là không bao giờ bị bệnh, em rất ít bị bệnh, 1-2 năm em mới bệnh một lần. Em nói thật, mà đến cái mức độ mà đi vô bệnh viện hay gì đó, từ cả cuộc đời của em là chắc vô bệnh viện được 1-2 lần.
Tập 3 cữ một ngày cơ mà.
Nhưng mà mình khỏe như vậy thôi, nhưng mà mình đâu biết được tương lai nó như thế nào. Hoặc là mình đâu biết được có những cái gì tiềm ẩn bên trong người mình. Thì cái đầu tiên là mỗi năm em được khám sức khỏe và em được khám xem coi là nội khoa của mình nó vẫn còn tốt, nó vẫn phát triển hay không. Cái thứ hai nữa là đó, thì ví dụ như việc đông trứng là bây giờ em khỏe, bác sĩ khám rồi, em đi khám hồi tháng 2 rồi, là 5 ngày vừa sinh nhật 28 tuổi cái là bay qua bên Bangkok luôn. Là bác sĩ hỏi, ủa 5 ngày trước mới thôi 28 tuổi, are you quick? Xong nói, yeah, I don't waste time bro.
Đó. Nhưng mà em, tức là em cũng biết là khi mà em đến cái cột mốc 28 tuổi là em sẽ bắt đầu làm cái việc này đúng không?
Đúng. Tại vì cái đó, tại vì 25 là nó chưa mature enough. Cái uterus của mình nó chưa mature enough, egg của mình nó chưa mature, thì mình phải đợi đến 27-28 rồi mình bắt đầu khám. Thì xong rồi trong cái quá trình mà 28-29 tuổi mình làm là best.
Again, nó lại là cái câu chuyện peace of mind.
Yeah. Em là lúc nào em cũng có plan A, plan B, plan B của plan B, plan C của plan B. Yeah.
So. Không gọi là plan C luôn.
Tức là plan B phải là, như như nó hơi
một xíu tí.
Thì như thế nào xong rồi.
Thế trong thời gian tới, mình nói đến kế hoạch rồi, thì trong thời gian tới có những cái cột mốc nào liên quan đến tiền hoặc là tài chính mà em hoặc là công ty muốn đạt được không?
Có. Tức là đến cuối năm này em muốn Thảo Điền phải 80% full.
À, cái văn phòng mới ở Thảo Điền.
Nếu mà như vậy thì cái doanh thu của đó, cái đó nó sẽ tự sustain và nó có lời. Có lời chưa tính khấu hao. Và nó có thể là bù đắp lại cho một số những cái, ví dụ như cái mới hay là những cái tiền chi phí khác. Đó, thì nếu mà nó sustain như vậy thì thật ra là trong năm nay bên phía chủ đầu tư của cái tòa nhà ở quận 12 á, là họ đang chuẩn bị xây thêm một cái tòa đối diện nữa. Thì nếu mà họ xây xong cuối năm sau thì nó vừa ready, tức là tụi em có một năm vận hành các cái dự án mới của tụi em, một năm hơn, và để cho nó sustain và nó financially nó stable, thì đến năm 2025 tụi em launch một cái mới. Tại vì khi mà anh launch một cái dự án là anh phải bỏ tiền chi phí vô trước. Đó, thì lúc đó là tụi em có một cái khoản để đủ để đưa vô để chi phí để thêm một cái dự án mới. Thì nếu mà năm nay tụi em cho thuê được trước nữa thì cái doanh thu nó sẽ ổn định hơn nữa, thì đến lúc mà tòa nhà mở ra mà có khách rồi á là perfect. Đó, thì thường thường là em làm là em hay làm vậy. Kể cả Sonatus lúc mà mở ra một cái là 30-40% rồi.
Ok, bây giờ Century P Thảo Điền. 30 giây quảng cáo.
Ok.
Những tenant nào, tại sao họ lại nên chọn The Century P Thảo Điền?
The Century P Thảo Điền thì sẽ có một cái mới gọi là Artist Hub. Lý do vì sao? Vì The Century C ở Sonatus là đã là Tech Hub, tức là những công ty VC, những cái quỹ đầu tư, những công ty tech vào đó. Và Thảo Điền thì em muốn give back to community by having Artist Hub. Thì những cái công ty mà nó sẽ phù hợp với Artist Hub thì những công ty creative, digital marketing, những công ty creative. Và hiện tại là đã có khoảng 2 tầng là cho thuê rồi. Tech vẫn vào đó nha. Tức là tech, nhưng mà những công ty tech nó sẽ nhỏ hơn Series A, Series B. Có thể là nó chưa có đầu tư hoặc là nó mới có angel investment. Thì có thể họ vẫn vào. Đó, rồi tụi em có đang collab với lại Space Speaker. Hôm bữa mọi người cũng biết thì Space Speaker sẽ có một cái gọi là chuỗi các cái workshop cho artist của họ. Tổ chức ở The Century P. Và bên em cũng đang in contact và in discussion với một công ty DJ Academy.
Wow.
Sau này mấy bạn có một ý là mở ra cho ví dụ như những cái creative industry khác mà mấy bạn có expertise in, ví dụ như digital graphic design, digital marketing, PR. Thì hiện tại mấy bạn đang làm rất là tốt trong cái mảng DJ Academy. Em sẵn sàng support những cái bạn trẻ ở Việt Nam có những cái gọi là khởi đầu không thuận lợi như em, nhưng em cũng muốn là đồng hành cùng mấy bạn để khi mấy bạn có success thì mấy bạn cũng có một phần mấy bạn give back cho những cái người khác.
Bây giờ mình sẽ sang một cái phần gọi nôm na là phần What's in my bag. Thì cái phần này là anh hay để cho các khách mời giới thiệu kiểu 5 món đồ mà họ luôn mang theo trên người để mà họ làm tốt cái công việc của họ. Bây giờ mời Thùy show cho ngoài ngoài bé Habibi ra là Thùy mang đi tất cả mọi nơi rồi. Thì Thùy có thể show cho mọi người được 5 cái món đồ.
Nó ngủ nãy giờ luôn.
Hello.
Ok, lên. Laptop.
Rồi, hết nước rồi.
Không thể thiếu nha.
Laptop.
Không thể thiếu, laptop. Điện thoại có được tính không?
Điện thoại em có cho vào ba lô không? Hay điện thoại em cho vào túi quần?
Túi quần này.
Tính.
Thẻ. Cho tất cả các dự án thì
một cái thẻ vào được tất cả các dự án.
Vâng. Đó. Thì cái này là rất nhiều bạn trong công ty em nhá, này nói để lỡ có bạn nào trong công ty là bị mất thẻ thường xuyên nhá. Thẻ này em xài 5 năm rồi không mất nha.
5 năm rồi á hả?
Yes. Từ cái thời Sonatus mới nè, cái in nó mòn cái thẻ nè anh nhìn.
Mọi người ở văn phòng này chắc mất thẻ thường xuyên lắm luôn.
Headphone. Em có nhiều, em có 3 loại headphone nhưng mà em show mọi người headphone là tại sao em, again, I love music. Nên mỗi lần mà làm việc mà có headphone, có nhạc gì đó để giúp em focus thì em làm việc hiệu quả hơn.
Chị Lê Vy ấy, lúc mà chị show 5 món đồ ấy thì 4 món là headphone. 4 loại headphone khác nhau, kiểu headphone DJ, AirPod, xong rồi speaker, xong rồi đủ các loại. Những người thích nhạc là kiểu lúc nào cũng phải có chứ.
Ok, cái này nó hơi ấy một chút nhưng mà
hết nước rồi con ơi.
Dưỡng môi.
Oh, ok. Được.
I cannot live without this.
Same.
I'll die. Em nói thiệt luôn là lúc nào giống như nhiều lúc anh Quyết nói xong rồi nói chuyện khách hàng bôi môi em nói because my lip is chapped and you don't like chapped lip, right? So dưỡng môi là lúc nào cũng là thiếu nó là phải đi mua liền luôn. Anh không thể nào chịu nổi.
Anh có một cái sang chấn hồi xưa, đó là hồi học bên Mỹ nó có cái mùa đông rất là khô. Mà có rất là nhiều lần anh đã quên không mang cái dưỡng môi mà anh đi ra ngoài và anh ngồi với bạn bè và anh cười một cái. Thì khi mà mình cười ấy mọi người thì cái môi nó giãn đúng không? Mọi người hiểu cảm giác mà nó toét tắt cái môi ra, nó tóe máu ra luôn. Cái lúc đấy nó đau, đau lắm luôn ấy. Cho nên là từ đấy trở đi là anh kiểu lúc nào cũng phải có cái son dưỡng môi ở trên. Cơ địa của mình nó khô ấy.
Nhưng mà tại vì em rất thích là lúc nào cũng kiểu mềm mềm, ướt á. Đó mà mọi người, nhiều lúc mọi người nói sao môi lúc nào cũng bóng á. Em nói em thích vậy. Tại vì thích lúc nào nó cũng phải mềm mượt. Còn một cái nữa cũng liên quan đến sức khỏe. Mỗi buổi sáng trước khi em dậy đúng không? Thì trên đường đến công ty hoặc là đến công ty rồi ngồi xuống là làm cái này trước. Tức là một cái máy tên là Lumen. Thì cái máy này á là nó sẽ đo cái metabolism của em.
Ý là cái hệ tiêu hóa.
Đúng rồi, là cơ thể của em đang burn fat hay là burn carbs. Tại vì em cũng khá là tập trung đến sức khỏe của em á. Cho nên em cũng muốn biết là nếu mà ngày hôm trước em ăn lúc mấy giờ, em ăn cái gì, em uống cái gì, em có uống rượu hay không, thì cơ thể của em nó có hiệu quả khi burn fat hay burn carb hay không.
Wow.
thì em sẽ né tránh một số cái đồ ăn mà sau bao nhiêu năm á.
Có bị tiếng không?
Có.
Có
những
tiếng.
Ok.
Xuống đuổi con ơi. Con quậy quá. Ok, ngủ tiếp đi. Please.
Rồi bây giờ em show cái máy đấy đi.
Ừ, tức là cái máy này nó sẽ connect với một cái app trên điện thoại của em. Và nó sẽ em bấm thì ví dụ như trên app nó sẽ hướng dẫn là ready, xong rồi anh phải hít vô trong vòng 6 giây, xong giữ 10 giây, nín thở 10 giây, xong thở ra trong vòng 6 giây. Tức là anh burn, anh đang cơ thể anh đang đốt mỡ hay là đốt cái carb. Nhưng mà carb là những cái thứ mà anh ăn. Còn mỡ thì có thể là store fat. Và lúc nào anh cũng muốn dậy, wake up with a burning fat state. Tại vì cái lúc đó là nó chứng minh là cơ thể anh là nó tiêu hóa được hiệu quả nhất. Nếu mà anh không tiêu hóa hiệu quả, tức là ngày hôm trước anh ăn một cái gì đó có thể là nó allergic. Hoặc là nó không có adapt với lại cái DNA của anh. Và có một công ty nó có test cái DNA cho cái việc fit food đó nha. Công ty Gene Solution.
À, Gene Solution, có biết.
Thì em lúc nào em cũng làm cái này để mà em biết coi ngày hôm trước á. Ví dụ như có những ngày nha, anh để ý đi, là anh sẽ cảm thấy rất là mệt khi mà anh thức dậy. Thì khi mà em làm cái này mà cái nồng độ của em, tức là 1 hoặc 2 thì nó sẽ tốt, tức là anh đang burn fat. Nhưng mà nếu mà nó lên 3, 4 á, là anh burn carb, tức là cái ngày hôm trước cái đồ ăn anh ăn nó chưa có tiêu được. Anh ngủ nguyên đêm luôn mà nó không tiêu. Tại thường thường á, ngủ nguyên đêm là đồ ăn phải tiêu hết. Thì anh chỉ còn lại là fat thôi. Hoặc là nó sẽ nói là bao nhiêu phần trăm fat, bao nhiêu phần trăm carbs. Thì mình nên có cái mental note để lần sau mình đừng có ăn những cái đó buổi tối.
Cái máy này bao tiền?
Khoảng 180 đô.
Và đó là all inclusive và cái app các thứ là cũng free đúng không?
Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Thì cái lúc em mới mua là nó mới launch là nó vậy, nhưng mà bây giờ cái app nó cập nhật lại thì cái máy vẫn là máy cũ, nhưng mà cái app với lại mấy cái update đó, nó cập nhật lại trên máy thì nó chi tiết hơn. Lúc đầu nó lại không chi tiết bằng. Bây giờ nó chi tiết hơn, xong rồi nó còn với lại ngủ thời gian
nó cũng track luôn.
Đúng rồi, là thời gian anh ngủ, tại vì cái app nó link với cái điện thoại cho nên nó biết là lúc nào anh tắt cái điện thoại và lúc nào anh mở cái điện thoại lên. Mà đặc biệt là bây giờ iPhone nó có cái chế độ mà đi ngủ thì em cũng chỉnh cái đó để mà em tự nhắc mình là đến lúc đó em không có được cầm điện thoại nữa, để em nằm xuống, em focus để em đi ngủ. Thì em chỉnh cái đó thì nó sẽ track là nếu mà em ngủ từ bao nhiêu đây đến bao nhiêu đây thì có thể là sáng dậy nó không burn được là tại em ngủ không đủ giấc như nào. Ví dụ như em đủ có 3-4 tiếng thôi thì mặc dù ngày hôm trước em ăn rất là ít, nhưng mà ngày hôm sau em không có đạt được cái fat burn record mà em mong muốn.
Cảm ơn Thúy rất là nhiều đã show những cái món đồ gọi như là cần phải có của em mỗi ngày. Và chắc là đến lúc này thì An cũng xin phép là kết thúc chương trình ở đây. Rất là cảm ơn Thúy đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Và đúng là càng nói chuyện với Thúy càng có nhiều thứ kiểu mới phát hiện ra. Và thực ra mình kiểu những cái thứ này đúng là mình ít khi để ý đến ấy, tức là kể cả trong cái việc công việc này, trong cái môi trường sống, trong cái cách mình quan tâm đến bản thân và sức khỏe. Và hy vọng là những người xem cũng có được những cái bài học không chỉ liên quan đến tiền. Ở đây tiền thì đúng là Thùy là một người rất là có trách nhiệm với tiền rồi, một cái độ tuổi rất là trẻ nhưng mà cũng đã suy nghĩ rất là nhiều về tương lai và cũng đang take care rất là nhiều những cái người xung quanh mình. Thì ngoài những câu chuyện bài học về tiền đấy ra thì nó những cái bài học về sức khỏe, về cách mình dự trù cho tương lai các thứ. Thì nhá, một lần nữa cảm ơn Thùy đã tham gia chương trình.
Cảm ơn anh, cảm ơn mọi người.